Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Hôm nay chúng ta tiếp tục chủ đề Phúc Âm của Đức Chúa Trời qua bài 27, Không thể bào chữa cho con người. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 1 câu 18-20, và cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ. Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, bởi những sự chọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài, cho nên họ không thể chữa mình được. Chúng ta vẫn đang xem xét lời tuyên bố cơ bản mà vị sứ đồ đưa ra, rằng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của con người. Ông nói rằng sự mặc khải này được đưa ra vì hai lý do chính. Lý do thứ nhất là tính chất của tội lỗi, sự không tin kính và sự không công bình, và vì thế, chúng ta đang xem xét tính chất của tội lỗi và những biểu hiện của nó. Tuy nhiên, có một lý do thứ hai giải thích vì sao Đức Chúa Trời đã bày tỏ cơn thịnh nộ của Ngài, và đó là bởi vì hoàn toàn không thể bào chữa cho tội lỗi của con người. Không chỉ vì tội lỗi là chính nó, mà còn vì nó hoàn toàn không thể bào chữa được. Đó là chủ đề mà chúng ta hôm nay tìm đến. Khi chúng ta xem xét điều này, điều rất quan trọng cần nhớ trong lời tuyên bố tổng quát này, Phao-lô đang nói về toàn thế giới. Ông đang nói về dân ngoại cũng như dân Do Thái. Đó là một dạng cáo buộc mang tính phổ quát, mà một lần nữa ông chia ra làm hai phần. Ông có hai lý do để nói về sự không thể bào chữa của tội lỗi của nhân loại. Thứ nhất là nhân loại không thể viện cớ không biết gì trong những vấn đề này. Con người không thể viện cớ không biết gì trong vấn đề không tin kính hay trong vấn đề không công bình. Đó là nền tảng đầu tiên mà trên đó Phao-lô cho thấy rằng không có lời biện hộ hay bào chữa nào cho tình trạng tội lỗi của nhân loại. Hãy để tôi chỉ cho bạn thấy cách ông nói. Ở đây, trong câu 18 ông nói, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Tôi sẽ trình bày trong giây lát rằng từ bắt hiếp ở đây có nghĩa là đè nén hay kiềm chế lẽ thật. Điều ông đang nói là con người đang kiềm chế lẽ thật. Ngụ ý rằng họ biết điều đó, bạn không thể kiềm chế một điều gì đó mà bạn không biết gì về nó. Vì vậy ngay lập tức ông đã gợi ý rằng con người đã biết lẽ thật và họ đã cố tình kìm hãm nó hoặc kiềm chế nó. Điều quan trọng cần nhớ ở đây là khi ông nói về lẽ thật, ông không suy nghĩ về lẽ thật như chúng ta thường sử dụng từ đó. Chúng ta nói về một người thông biết lẽ thật, và chúng ta có ý nói về lẽ thật liên quan đến sự cứu rỗi. Rõ ràng ở đây vị sứ đồ không có ý nói như vậy. Vì ông đang nói về một điều gì đó tổng quát hơn nhiều, như tôi hy vọng sẽ chỉ cho bạn thấy, nó có nghĩa là lẽ thật tổng quát về Đức Chúa Trời, không phải lẽ thật đặc biệt liên quan đến sự cứu rỗi từ Đức Chúa Trời. Sau đó, ông lặp lại điều này trong câu 21, ông nói rằng, vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Vậy, đã có một thời họ biết Ngài là Đức Chúa Trời. Nhân loại có tri thức này, đó là lời tuyên bố thứ hai về thực tế quan trọng này. Và một lần nữa, ông nói điều tương tự trong câu 28, tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời. Nên bạn thấy đấy, họ có sự hiểu biết, như vậy đó là một lời tuyên bố cơ bản lớn. Còn người không thể biện hộ cho sự ngu dốt trong những vấn đề này, vì họ có sự hiểu biết này về Đức Chúa Trời, và họ nắm giữ lẽ thật và kiềm chế nó để đi theo một cách mù quáng sau khi phạm tội. Vị sứ đồ không chỉ cho chúng ta biết rằng con người có sự hiểu biết này, và vẫn còn có nó, mà ông còn cho chúng ta biết con người có nó. Và ở đây chúng ta đến với một lời tuyên bố rất quan trọng mà ông đưa ra trong câu 19. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ. Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi. Ý nghĩa của nó là điều được biết về Đức Chúa Trời có sẵn cho họ. Ông nói rằng sự hiểu biết này về Đức Chúa Trời có sẵn cho con người. Đó là lời tuyên bố của ông. Ông nói rằng đây là điều gì đó phổ quát. Và đó là lý do tại sao mọi người không thể bào chữa nếu họ không tin kính và không công bình. Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự hiểu biết này bằng những cách nào? Điều đầu tiên Phao-lô nói là Đức Chúa Trời đã bày tỏ nó trong họ. Ở đây một lần nữa là một lời tuyên bố rất quan trọng mà tôi có thể nói như thế này. Đó là một thực tế phổ quát rằng có một ý thức về Đức Chúa Trời trong nhân loại. Không quan trọng bạn đi đâu, không quan trọng các bộ lạc nguyên thủy như thế nào mà bạn gặp ở những nơi xa xôi nhất của thế giới. Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy một con người mà không có ý thức về một hữu thể tối cao, ý thức về Thượng Đế. Nó là phổ quát trong toàn bộ bản chất của con người ở khắp mọi nơi. Và nó là một điểm rất quan trọng. Các nhà nhân chủng học và các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu vấn đề này đã tạo ra bằng chứng rất quan trọng này. Các bộ lạc nguyên thủy nhất trong số những người tí mi ở trung tâm châu Phi, các bộ lạc như thổ dân Úc và ở một số nơi ở phía tây bắc lục địa Mỹ, bất cứ nơi nào bạn tìm thấy những người nguyên thủy nhất có thể tưởng tượng được, thậm chí ở đó có ý thức về một đấng tối cao, về một thượng đế tối cao, đó là điều phổ biến trong bản chất con người. Ngay cả người đàn ông nói với bạn rằng anh ta không tin vào Chúa và tự hào rằng anh ta là một người vô thần, anh ta cũng có cảm giác về Chúa. Anh ta phải tranh luận chống lại nó. Và đó là lý do tại sao anh ta làm như vậy. Cho dù anh ta có thích nó hay không, anh ta vẫn có nó. Và anh ta làm hết sức mình để dìm chết nó, để chế nhạo nó và để xua đuổi nó. Nhưng nó vẫn ở đó, một ý nghĩa phổ quát về Thượng Đế. Điều mà có thể biết về Thượng Đế được thể hiện trong chúng, nằm sâu trong ý thức về bản thể của con người. Và cách thứ hai, điều này được thể hiện trong chúng ta là trong lương tâm. Nhân loại nói chung có cảm giác đúng và sai, cảm giác rằng tội lỗi đáng bị phán xét và tội lỗi sẽ bị phán xét, và rằng người quản lý đạo đức của vũ trụ là công bình và ngay thẳng. Họ biết rằng, biết sự phán xét của Đức Chúa Trời. Đó là điều gì đó bẩm sinh trong toàn bộ bản chất con người, trong toàn bộ nhân loại. Và đó là lý do tại sao tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chúng ta nhớ rằng, vị sứ đồ ở đây đang nói về dân ngoại, những chủng tộc ngoại giáo, cũng như người Do Thái, là những người đã được ban cho một sự mặc khải đặc biệt. Đó là cách đầu tiên mà Đức Chúa Trời đã ban cho sự hiểu biết này. Nó ở trong chúng ta, nó ở trong mỗi con người ở khắp mọi nơi. Nó là lý do đầu tiên cho sự không thể bào chữa được của tội lỗi. Nhưng Đức Chúa Trời cũng đã ban cho chúng ta tri thức này từ bên ngoài cũng như bên trong. Đây là lý do thứ hai. Và ở đây nó được tìm thấy lại một cách rõ ràng trong câu 20, bởi những sự chọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài, cho nên họ không thể chữa mình được. Bây giờ điều này có nghĩa là gì? Ở đây, một lần nữa, là một phần quan trọng khác của giáo lý. Và như bạn và tôi, những người bạn của tôi, có thể nói với những người nói rằng họ không phải là cơ đốc nhân và nói rằng họ không tin nơi Đức Chúa Trời, thì những lời tuyên bố này là hết sức quan trọng. Đây là thời điểm mà bạn có thể tiếp xúc với một người như vậy, khi bạn đang thảo luận với người đó, và điều quan trọng là chúng ta phải biết trường hợp của mình. Đức Chúa Trời đã ban sự hiểu biết bề ngoài này về chính Ngài như thế nào? Ở đây, sứ đồ nói với chúng ta rằng, Ngài đã làm như vậy trong thiên nhiên, trong sự sáng tạo. Ông nói điều này đã rõ ràng, từ khi dựng nên thế gian, có những điều nhất định phải rõ ràng và hiển nhiên. Một trong những lời chú giải hay nhất về điều này được tìm thấy trong bài Thi Thiên 147, hoặc trong bài nói chuyện đó của sứ đồ Phao-lô ở Lít-chơ, được tường thuật trong chương thứ 14 của sách Công vụ các sứ đồ câu 15-17. Cũng có những lời tuyên bố hùng hồn về điều này cho đến cuối sách Gióp, cách chương 37, 38 và vân vân. Trong đó toàn bộ sự việc một lần nữa được trình bày rất rõ ràng và những phân đoạn này đáng được xem xét cẩn thận. Nói cách khác, trong sự sáng tạo như chúng ta nhìn thấy, có những sự bày tỏ về công việc của tay Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính mình Ngài theo cách đó, trong mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao và các loài thú, trong sự thiết kế, trong trật tự, trong sự sắp xếp, trong các mùa. Như vị sứ đồ đã nói, tất cả những điều này là những sự bày tỏ rõ ràng về Đức Chúa Trời và về thực tế của Đức Chúa Trời. Và không có điều gì mà khoa học hiện đại tuyên bố là đã khám phá hoặc tạo ra mà ở mức độ nhỏ nhất lại bác bỏ điều này. Bạn hoặc là tin rằng toàn bộ sự sáng tạo chỉ là một sự ngẫu nhiên, hoặc là bạn tin rằng tất cả đều đã được sắp xếp và thiết kế bởi Chúa. Chúng ta sẽ thấy ngay lập tức những gì vị sứ đồ nói về quan điểm khác đó, quan điểm cho rằng tất cả chỉ là ngẫu nhiên và tình cờ. Tôi nghĩ tôi đã nói như thế này trước đây. Hãy lấy mắt người làm ví dụ. Nó quá tinh tế, quá cân bằng. Chúng ta được yêu cầu tin rằng một cơ quan như vậy đã phát triển một cách hoàn toàn tình cờ, rằng không có trí óc sáng tạo hay mục đích nào, rằng không có một đấng thiết kế vĩ đại nào trong sự hình thành của nó. Tất cả chỉ ngẫu nhiên xuất hiện, không ai biết tại sao. Đó là điều mà Phao-lô đề cập đến sau này ở đây, khi ông dùng cụm từ, họ đã trở nên hư không trong sự tưởng tượng của mình. Bạn có thể gọi nó là gì khác nữa, nhưng ở đây ông đang đặt nó một cách tích cực. Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính mình Ngài trong công việc sáng tạo, trong mọi sự mà chúng ta nhìn thấy trong thiên nhiên xung quanh chúng ta. Phải, nhưng không chỉ có vậy, Đức Chúa Trời cũng bày tỏ chính mình Ngài trong sự tể trị, trong việc sắp xếp mọi sự, trong sự chu cấp của Ngài cho động vật và cho con người. bạn sẽ thấy điều này được nói lên một cách rất vinh quang trong nhiều bài thi thiên. Ví dụ như thi thiên 104. Nó diễn đạt một cách tuyệt vời làm sao thể nào Đức Chúa Trời chu cấp cho mọi tạo vật, và cho chính cây cối, Ngài ban mưa và mặt trời, và từ đầu đến cuối Ngài chăm sóc sự sáng tạo mà Ngài đã tạo dựng, sự quan phòng, nó bày tỏ Đức Chúa Trời. Lẽ dĩ nhiên, điều thứ ba là lịch sử, toàn bộ câu chuyện về thế giới, câu chuyện về các dân tộc, bạn tìm thấy nó trong 11 chương đầu của Sáng Thế Ký, và khi bạn đọc và nhìn vào lịch sử thế tục bên ngoài Kinh Thánh, với chìa khóa được cung cấp bởi 11 chương đầu tiên đó, bạn sẽ thấy điều tương tự luôn luôn được thực hiện ở khắp mọi nơi. Trong lịch sử, Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính mình Ngài một cách chính xác như Ngài đã làm trong sự tể trị. Và trong chính sự sáng tạo, theo vị sứ đồ, tất cả những điều này tạo thành một sự mặc khải. Nhưng điều rất quan trọng là chúng ta nên dừng lại và tự hỏi tại điểm này, loại mặc khải nào? Ở đây bạn thấy đấy, chúng ta đi qua tầm quan trọng của giáo lý. Bởi vì các nhà thần học rút ra thần học của họ từ Kinh Thánh luôn cẩn thận nói rằng có hai loại mặc khải chính. Một loại gọi là sự mặc khải tổng quát và loại kia gọi là sự mặc khải đặc biệt. Và chúng ta phải rút ra sự phân biệt đó ở đây. Sự mặc khải này là gì mà Đức Chúa Trời đã ban cho trong sự sáng tạo, trong sự tể trị và trong lịch sử? Câu trả lời là sự mặc khải phổ quát này chỉ là một sự mặc khải một phần. Vị sứ đồ sử dụng một cụm từ thú vị ở đây. Ông nói, những sự chọn lành của Ngài mắt không thấy được từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy. Ông muốn nói gì khi nói những sự chọn lành của Đức Chúa Trời mắt không thấy được? Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời. Nhưng vị sứ đồ nói, những sự chọn lành của Ngài mắt không thấy được từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy. Phải chăng ông muốn nói rằng, khi tôi nhìn vào sự sáng tạo, sự tể trị và lịch sử, tôi sẽ biết mọi sự cần phải biết về Đức Chúa Trời? Rõ ràng ông không có ý nói như thế, vì không một người nào có khả năng nhìn biết toàn bộ lẽ thật về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là không thể hiểu được đối với mọi người, thậm chí đối với người Cơ Đốc. Chúng ta không biết mọi sự về Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là đời đời trong mọi thuộc tính và trong bản thể vinh hiển của Ngài. Vì vậy Phao-lô không có ý nói rằng mọi sự chân thật về Đức Chúa Trời đã được tỏ ra theo những cách này. Nó không thể có nghĩa như vậy. Nhưng nó cũng không có nghĩa là lẽ thật về sự cứu rỗi đã được bày tỏ qua những cách này. Và điều rất quan trọng là chúng ta phải rõ ràng về điều đó. Phao-lô không nói rằng trong thiên nhiên, trong sự tể trị và trong lịch sử, bạn khám phá ra toàn bộ lẽ thật về sự cứu rỗi. Ông không nói như vậy. Chính vị sứ đồ này, trong chính thư tín này, và còn rõ ràng hơn nữa trong chương thứ 2 của thư tín thứ nhất gửi cho người Cô-rinh-tô, đã nói rất rõ ràng rằng, ngoài sự soi sáng được ban cho bởi Đức Thánh Linh, những điều thuộc về sự cứu rỗi thì không ai biết được và không ai có thể biết được. Ông nói, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chưng người đó không có thể biết được, vì phải xem xét cách thiêng liêng. Vì vậy, người có tánh xác thịt thì mù lòa và không thể nhìn thấy những sự thuộc linh này. Nhưng ở đây vị sứ đồ nói rằng những điều vô hình từ sự sáng tạo thế giới được nhìn thấy rõ ràng. Vì vậy rõ ràng ông không đề cập đến sự cứu rỗi ở đây. Người có tánh xác thịt phạm tội, bằng cách nghiên cứu sự sáng tạo, sự quan phòng và lịch sử sẽ không bao giờ đạt được sự hiểu biết về ơn cứu rỗi. Nói cách khác, sự mặc khải phổ quát không cứu chúng ta. Chúng ta cần một sự mặc khải đặc biệt để được cứu. Và Đức Chúa Trời đã ban nó cho chúng ta qua Chúa Giê-xu. Vậy thì vị sứ đồ đang nói gì ở đây? May mắn cho chúng ta. Chính ông đưa ra một lời giải thích đầy đủ, vì những sự chọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là Ngài từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Vì vậy, khi ông nói về những sự không thấy được của Đức Chúa Trời, ông đang đề cập đến quyền phép đời đời và bổn tánh của Đức Chúa Trời và không đề cập đến điều gì khác. Ông không đề cập đến Đức Chúa Trời như Ngài đã bày tỏ chính mình Ngài trong sự cứu rỗi, nhưng chỉ đề cập đến quyền phép và Đức Chúa Trời. Bây giờ ở đây một lần nữa chúng ta phải định nghĩa cẩn thận hai thuật ngữ. Từ quyền năng dĩ nhiên là đơn giản. Chúng ta không cần dành thời gian cho điều đó. Bạn không thể hiểu sai nó. Điều ông đang nói là, nếu bạn nhìn vào sự sáng tạo, bạn thấy quyền năng của Đức Chúa Trời. Hãy xem tác giả thi thiên nói thế nào. Ai có thể đứng nổi trước sự lạnh lẽo của Ngài? Hãy xem cách Ngài làm tuyết rơi như lông cừu. Rồi Ngài làm ánh nắng ấm áp và biến tuyết thành sông như thế nào. Thật là quyền năng. Vì vậy, lần tới khi có một cơn bão và bạn bắt đầu bằng cách sợ hãi, hãy nhớ những điều này và nói rằng, ôi, sự uy nghi và quyền năng của Chúa. Hãy nhìn vào sức mạnh. Hãy lắng nghe tiếng va chạm, tiếng sấm của Chúa, tiếng nổ của Chúa. Nó làm cho tất cả cuộc nói chuyện của chúng ta về năng lượng nguyên tử nghe gần giống như trẻ con chơi đùa phải không? Đó là quyền năng của Đức Chúa Trời. Ngài đã tỏ ra quyền phép của Ngài trong sự sáng tạo và trong sự tể trị, và trong trật tự của mọi sự ấy, và trong cách thức Ngài xử lý với các dân tộc nào đối với Ngài giống như bụi nhỏ của cái cân. Có quyền phép của Đức Chúa Trời như bạn nhìn thấy nó trong sự mặc khải tổng quát. Và một từ nữa là bổn tánh Đức Chúa Trời. Nó có nghĩa là thần tính, ngay cả quyền năng và thần tính đời đời của Ngài. Nhưng đây chỉ là một phần, đây chỉ là một khía cạnh của sự mặc khải, đây là khía cạnh tổng quát, và ở đây chính là Đức Chúa Trời bày tỏ thần tính của Ngài. Điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là sự xuất sắc thiêng liêng, sự hoàn hảo thiêng liêng. Nó có nghĩa là những thuộc tính đặc biệt trong Đức Chúa Trời mà trong đó Ngài bày tỏ chính mình Ngài và bản thể của Ngài, như năng lực và thuộc tính của Ngài, những khả năng của Ngài, điều mà sứ đồ Phi-e-zơ trong thư tín thứ nhất của ông gọi là những đức tính của Ngài, hầu cho bày tỏ ra những sự ngợi khen hay những đức tính, quyền năng, những thuộc tính, những sự xuất sắc của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Đó là điều mà vị sứ đồ đang đề cập đến ở đây. Như vậy, chúng ta có thể tóm tắt vấn đề này bằng cách nói như vậy: trong sự sáng tạo, trong sự quan phòng và trong lịch sử, không có đủ tri thức để cứu chúng ta, bạn sẽ không tìm thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở đó. Bạn cũng sẽ không tìm thấy ân điển của Đức Chúa Trời, cũng không tìm thấy lòng thương xót và sự cảm thông của Đức Chúa Trời. Nhưng bạn sẽ tìm thấy sự vĩ đại của Ngài, sự vinh hiển, sự oai nghi, uy quyền, sự tể trị, công lý, sự công bình của Ngài, vâng, và sự thánh khiết của Ngài trong một chừng mực nào đó. Sự mặc khải tổng quát này mà Đức Chúa Trời đã ban cho và vẫn còn tồn tại này không đủ để cứu con người, nhưng đủ để khiến con người không thể tha thứ cho sự vô thần và tội lỗi của mình. Nó đủ để khiến con người không thể tha thứ trong vấn đề không tin kính và không công bình, bởi vì, vị sứ đồ nói, ở đó đủ để chứng minh bản thể của Đức Chúa Trời, sự vĩ đại, quyền năng, sự công bình và luật pháp của Ngài. Nói cách khác, lời tuyên bố của Phao-lô là sự sáng tạo, sự quan phòng và lịch sử đủ để chứng minh sự thật rằng Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo và rằng Đức Chúa Trời là Đấng cai quản đạo đức của vũ trụ này. Và đó là lý do tại sao vị sứ đồ nói rằng toàn thể nhân loại không thể bào chữa được. Ở đó, không cần đi xa hơn, cũng đủ để chứng minh Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo và Đức Chúa Trời là Đấng cai quản đạo đức của toàn bộ vũ trụ. Bây giờ bạn đã thấy tầm quan trọng của tất cả những điều này đối với việc giao giảng và đối với việc truyền giảng. Lập luận là nếu tất cả những gì Phao-lô đã nói là đúng đối với các dân tộc ngoại giáo, và thậm chí họ không thể chữa mình được, như vị sứ đồ nói, thì người Do Thái càng không thể chữa mình được là dường nào. Bởi vì họ là những người đã được ban cho sự mặc khải đặc biệt, những người mà Đức Chúa Trời đã ngự xuống và phán dạy, những người mà Ngài đã ban luật pháp, những người mà Ngài đã khiến thành hiện thực theo ý muốn của Ngài và những người mà Ngài đã ban cho các vua và các tiên tri, và tất cả sự mặc khải đặc biệt của cựu ước. Thật vậy, họ còn không thể chữa mình được là dường nào nữa. Nhưng chúng ta phải đi thêm một bước xa hơn nữa, huống chi những người, ngoài sự mặc khải phổ quát trong toàn bộ câu chuyện của người Do Thái, còn có tất cả những gì có trong Cựu Ước và Tân Ước, không chỉ sự mặc khải đặc biệt như đã được ban cho người Do Thái, mà còn sự mặc khải đặc biệt đã đến trong thân bị của Chúa Cứu Thế Giê-xu, sự mặc khải đặc biệt của bốn sách Phúc Âm, với cuộc đời của Chúa Giê-xu, sự dạy dỗ của Ngài, sự chết của Ngài, sự sống lại của Ngài, sự sai phái của Đức Thánh Linh, và câu chuyện của Hội Thánh. Nếu vị sứ đồ có thể lập luận rằng những người ngoại giáo đã được nuôi dưỡng trong sự tà giáo, với thuyết đa thần và với sự thờ lại hình tượng, nếu ngay cả họ cũng không thể bào chữa vì cớ chứng cớ của Đức Chúa Trời trong sự sáng tạo, sự quan phòng và lịch sử, thì trường hợp của bất kỳ ai được nuôi dưỡng trong xứ sở này, là nơi Phúc Âm đã được giao giảng trong nhiều thế kỷ, là nơi Kinh Thánh được mở ra, Tân Ước cũng như Cựu Ước, nếu những người ngoại giáo này trong thời của vị sứ đồ là không thể bào chữa, thì ngày nay càng không thể bào chữa cho họ được là dường nào. Đây là phương pháp truyền giảng của vị sứ đồ. Ông đưa ra vấn đề, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của người ta. Họ đã có sự hiểu biết. Vậy thì họ đã làm gì với sự hiểu biết đó? Bây giờ điều đó đưa chúng ta đến câu kế tiếp, rắc rối nói rằng điều làm cho họ càng không thể bào chữa được, là do điều này rằng họ bắt hiếp lẽ thật trong sự không công bình. Họ đã biết lẽ thật. Vậy thì tại sao họ lại như vậy? Họ đã bắt hiếp lẽ thật trong sự không công bình. Và bây giờ chúng ta đến với từ bắt hiếp này, và đã có rất nhiều thảo luận về ý nghĩa chính xác của từ này. Có một số người nói rằng nó có nghĩa là nắm giữ, và giữ chặt, mạnh mẽ để nắm giữ, và nó thực sự có ý nghĩa đó. Nhưng nó cũng có nghĩa là giữ chặt hay kiềm chế, giữ lại, và bạn thực sự phải quyết định theo ngữ cảnh. Vì vậy chúng ta làm điều đó ở đây, và dường như đối với tôi rằng chúng ta phải đồng ý với đại đa số những người có thẩm quyền, là những người nói rằng nó có nghĩa là đè nén, giữ lại, chống lại. Điều mà vị sứ đồ đang nói là họ đã đè nén lẽ thật trong sự không công bình, có nghĩa là thông qua sự không công bình của họ, bởi vì họ không công bình, nên họ đang chống lại lẽ thật, đè nén lẽ thật và giữ nó ở dưới. Họ đang cố tình làm như vậy, họ đang đẩy lẽ thật sang một bên, họ đang cố gắng bỏ qua nó, họ đang cố gắng bóp méo nó, họ đang cố gắng biện giải về nó, họ đang làm mọi thứ có thể để loại bỏ nó, họ không thể cưỡng lại nó ở trong họ, lương tâm của họ đang lên tiếng. ý thức về Đức Chúa Trời ở đó, ý thức về đúng và sai, nhưng họ vẫn là họ. Tại sao? Phải, họ đang chống lại nó, họ đang tìm cách bóp nghẹt nó và dìm chết nó. Đó là trường hợp của những người không tin Chúa. Và đó là lý do tại sao vị sứ đồ nói rằng họ hoàn toàn và không thể bào chữa được. Họ đã có lẽ thật, nó ở đó trong họ. Họ nhìn thấy nó ở bên ngoài họ, nhưng họ sẽ không có nó. Họ cố tình đè nén nó. Có sự cáo buộc của vị sứ đồ nói chung. Và đó là một sự cáo buộc to lớn biết bao. Đó là địa vị của tất cả những ai không phải là cơ đốc nhân. Bị cáo trách về sự không tin kính và sự không công bình. Và không có một lời bào chữa nào. Đó là chứng cớ và lời cáo buộc mà họ sẽ đối diện vào ngày phán xét. Các ngươi đã biết điều đó. Các ngươi đã cảm nhận nó trong các ngươi. Và các ngươi đã cố tình dập tắt nó. Và họ sẽ bị bịt miệng. Sẽ không có một lời nào được nói ra. Không có sự biện hộ. Không có sự giảm nhẹ. Và điều đó đúng với tất cả mọi người không tin. Thậm chí với những người ngoại đạo xa xôi nhất. Những người ngoại đạo nguyên thủy nhất. Nhưng ngay khi chúng ta nói điều này, một câu hỏi nảy sinh trong tâm trí chúng ta. Điều gì khiến con người làm điều này? Tại sao mọi người nên cư xử như vậy? Vì sao ai đó lại muốn đẻ nén lẽ thật này về Đức Chúa Trời? Vị sứ đồ cho chúng ta câu trả lời trong những câu này. Tôi đã sắp xếp lại thứ tự mà chúng xuất hiện ở đây. Vị sứ đồ dẫn đến câu cuối cùng, mà tôi sẽ đặt lên trên hết nguyên nhân cơ bản của tất cả những điều này chính là sự kiêu ngạo của trí tuệ. Đây là trong câu 22, tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại. Những người trí thức, những người thông sáng, đây vẫn là vấn đề phải không? Một người bình thường ngày nay cảm thấy rằng bằng cách này hay cách khác bày tỏ dấu hiệu của sự học vấn, để thực sự là một người của thế kỷ 21, là không tin vào Chúa. Đó là sự kiêu ngạo của trí tuệ. Đó luôn luôn là vấn đề. Chẳng phải đó là toàn bộ nguyên nhân của sự sa ngã của Adam và Eva đó sao? Sự khao khát tai hại được làm Chúa đó, đó là họ sẵn sàng lắng nghe lời gợi ý rằng thật ra họ đã giống như những vị thần rồi. Họ có khả năng làm điều đó nếu họ quay lưng lại với Đức Chúa Trời. Và ma quỷ đã lợi dụng lòng kiêu ngạo của họ. Nó biết đó là cách duy nhất để hạ gục họ. Nó nịnh bợ họ và khen ngợi họ. Nó nói, thật không công bằng với các người. Các người quá lớn để làm điều đó, đặc biệt là kiêu ngạo về trí tuệ và con ngựa sa ngã. Vì vậy khi viết cho người Cô-rinh-tô trong thư tín thứ nhất chương đầu tiên, sứ đồ Phao-lô nói, hỡi anh em thấy sự kêu gọi của mình là thế nào? Chẳng có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Sự kiêu ngạo về trí tuệ, sự khôn ngoan, tri thức, sự hiểu biết, con người với bộ óc vĩ đại của mình. Bây giờ chúng ta phải dịch lại những từ này, chúng có nghĩa là ngu dại và gian ác trong lý tưởng của mình. Từ không có nghĩa là vừa ngu ngốc vừa độc ác. Và tưởng tượng thực sự có nghĩa là lập luận. Vì vậy chúng ta nên dịch câu này như vậy: họ trở nên ngu dại và độc ác trong lý luận của họ, hoặc, nếu bạn thích, trong tư tưởng của họ. Điều Phao-lô muốn nói là thay vì chấp nhận sự mặc khải đã có ở đó, và với sự mặc khải đó con người đã khởi đầu, họ bắt đầu thay thế những ý tưởng riêng của họ, những tư tưởng riêng của họ, những lý luận riêng của họ, những phỏng đoán riêng của họ. Và nguyên nhân của tất cả những điều đó là gì? Phao-lô sử dụng từ hư không và nó không chỉ có nghĩa là ngu dại, mà còn có nghĩa là gian ác nữa, và nguyên nhân của toàn bộ rắc rối là sự gian ác vì nó vẫn là sự gian ác. Tại sao bất kỳ người nào đang sống vào thời điểm này, thay vì nhận biết Đức Chúa Trời như họ được nhìn thấy trong sự sáng tạo, trong sự quan phòng và trong lịch sử, và như họ biết Ngài trong lương tâm và trong ý nghĩa tổng quát này, họ có từ Đức Chúa Trời, tại sao một người như vậy không nói rằng, ồ, tôi tin nơi Đức Chúa Trời và đầu phục Ngài? Không, họ là một triết gia và khoe khoang về bộ óc, tâm trí và sự hiểu biết của mình. Và họ nói rằng, không có Đức Chúa Trời, và tôi tin rằng mọi sự đang xảy ra là kết quả của năng lượng. Đó là sự tưởng tượng ngu dại. Vâng, tại sao đó là phản ứng của họ? Chỉ có một câu trả lời. Đó là vì con người là gian ác. Đó là vì họ không thích Đức Chúa Trời. Đó là vì họ biết rằng Đức Chúa Trời là thánh khiết. Và nếu họ nhận biết Đức Chúa Trời, họ sẽ có một ý thức về tội lỗi và sự định tội. Và vì vậy họ nói, chẳng có Đức Chúa Trời nào hết. Họ biết rằng họ muốn làm những việc nhất định mà Đức Chúa Trời phán. Ngươi chớ, vâng, họ có thể làm gì? Ngài sẽ nói, không có Đức Chúa Trời. Và nếu không có Đức Chúa Trời, thì không có 10 điều răn. Và ta có thể làm điều ta muốn. Sự gian ác là gốc rễ. Và nó đưa ra những giải thích mang tính trí tuệ. Trong những lý luận vô ích của họ, trong triết lý sai lầm và gian ác của họ, con người luôn tìm cách loại bỏ Đức Chúa Trời, bởi vì Đức Chúa Trời là thánh. Và bởi vì họ biết rằng nếu có một Đức Chúa Trời, họ phải hạ mình xuống trước Ngài, và phải phục tùng Ngài. Và kết quả của tất cả những điều này, như bạn thấy, là con người tự đặt mình vào sự vô ích hoàn toàn của chính họ. Tôi đã đề cập đến sự vô ích này, những lý luận vô ích, những triết lý quái dị và lố bịch của những người này. những người nói rằng họ không tin vào Thượng Đế, và rằng họ không thể tin vào Thượng Đế bởi vì lý trí của họ. Vậy thì họ tin vào cái gì? Hãy đi và hỏi họ thế giới đã hình thành như thế nào và họ sẽ nói, à, nó đây, đã từng có hai hành tinh lớn, bạn nói, chúng đến từ đâu? Họ trả lời, chúng tôi không biết, nhưng có hai hành tinh, và một ngày nọ, không ai biết tại sao một trong hai hành tinh đã đi qua hơi quá gần hành tinh kia, và khi làm như vậy nó đã đánh bật một phần của hành tinh thứ hai rơi vào không gian, thế giới của chúng ta. Điều đó phù hợp với bộ óc vĩ đại của con người hiện đại không thể tin vào Chúa. Bạn cho anh ta thấy trật tự mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, sự hoàn hảo của một bông hoa, sự hoàn hảo của cơ thể con người hay cơ thể của bất kỳ con vật nào. Bạn cho anh ta thấy toàn bộ trật tự của tạo hóa, và anh ta nói, tất cả chỉ là ngẫu nhiên với không lý do, không mục đích. Đây là những gì họ tin. Không có gì ngạc nhiên khi vị sứ đồ gọi đó là những lý luận phù phiếm, ngu xuẩn và độc ác, bác bỏ sự giải thích hoàn hảo theo kinh thánh vì lợi ích của một triết lý. Con người nghĩ gì về tất cả những điều đó? Chỉ có một từ để dùng, nó vô ích, nó không là gì cả, nó là sự hỗn loạn, và toàn bộ tương lai cũng không chắc chắn như vậy, đó là vị trí của họ. Hãy để tôi nói một lời về điều cuối cùng mà vị sứ đồ nói trong mối liên hệ này. Tấm lòng ngu dại của họ bị tối tăm, và một lần nữa đó là một lời tuyên bố rất quan trọng, bạn thấy hậu quả, bạn bắt đầu với sự kiêu ngạo, và bởi vì sự kiêu ngạo của bạn, bạn đặt sự mặc khải ở một bên và bạn đặt ý tưởng của riêng bạn về phía trước. Nhưng bạn có biết nó dẫn đến điều gì không? Nó dẫn đến điều này, tấm lòng của bạn trở nên tối tăm. Tấm lòng là gì? Vâng, tấm lòng là trung tâm của nhân cách. Đôi khi được dịch là tâm trí trong kinh thánh, là thành trì trung tâm của con người với tư cách là một hữu thể. Điều đó trở nên tối tăm. Phao-lô có ý gì khi nói như vậy? Hãy để tôi nói theo cách này. Như là kết quả của những suy đoán ngu dại này, như là kết quả của loại đời sống mà người đó đang sống, con người trở nên thiếu sự hiểu biết thuộc linh, đó là ý nghĩa của nó. Người đó trở nên hoàn toàn không có khả năng hiểu thấu lẽ thật thiên thượng. Vì vậy, khi chính con Đức Chúa Trời đứng trước mặt mình, họ không nhận biết Ngài, mà chỉ nhìn thấy một người thợ mộc, các nhà cầm quyền của thế gian này không nhận biết Ngài. Vì nếu họ nhận biết Ngài, họ sẽ không đóng đinh Chúa Vinh Hiển trên cây thập tự. Người ấy đã đánh mất các giác quan thuộc linh của mình. Tấm lòng người ấy bị tối tăm. Người ấy đã đánh mất sự sáng suốt thuộc linh, khả năng phân biệt và sự hiểu biết. Vị sứ đồ rất thích nói điều này. Ông nói điều đó có lẽ mạnh mẽ hơn bất kỳ chỗ nào khác. Trong thư tín gửi cho người Ê-phê-sô ở chương thứ tư, dân ngoại ăn ở theo sự hư không của ý tưởng mình. Sự thông sáng chỉ là tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời bởi sự ngu muội ở trong họ. Và vì lòng họ mù loa, ai đã chết về tình dục, thì phó mình cho sự gian dâm, cho sự ô uế với lòng tham dục. Ê-phê-sô chương 4 từ câu 17 đến câu 19. Ở đó, bạn có một bản tóm tắt phần còn lại của chương đầu tiên này của thư Roma. Nhưng nó lại xảy ra trong chương thứ 5 của thư Ê-phê-sô, trong câu thứ 8, và lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Tấm lòng dại dột của họ đã bị tối tăm về mặt thuộc linh, không có khả năng nhận biết con Đức Chúa Trời và sự vinh hiển của ơn cứu rỗi. Đó là con người trong tội lỗi, đó là những gì họ đã làm, đó là lý do tại sao họ cầm giữ lẽ thật trong sự không công bình. Sự tối tăm thật kinh khiếp, đó là sự tối tăm của sự chết. Tấm lòng ngu muội của họ bị tối tăm, và chỉ có một hy vọng mà thôi, ấy là tin lành này. Vì Đức Chúa Trời là đấng có phán, sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm, đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Chúa cứu thế Giê-xu. Sự sáng này chiếu rọi vào tấm lòng tối tăm đó, và khiến cho các triết lý và những suy đoán hư không bị tiêu tán và biến mất.